Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1465. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: ngày 8 tháng 11 năm 2005. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Chúng ta xem tiếp đoạn thứ tư là giải phương trong lời sớ của Thanh Lương Đại Sư. Đoạn này lại chia thành 6 tiểu đoạn. Hôm qua chúng ta đã học tập tới đoạn thứ tư, hôm nay bắt đầu xem từ đoạn thứ năm. Trước hết, tôi đọc lời sớ một lượt để quý vị thấy đúng chỗ. Hữu sở tạo thành hạnh, giai thí chúng sanh, bất khởi nhị thừa chi tâm, an nhẫn cường nhuyễn lưỡng cảnh, hoặc tăng thiện phẩm, tâm bất dị duyên, diệu đạt tánh không, thiện xảo hồi chuyển, giai nguyện lợi vật, đồng thú bồ đề, nhĩ thừa thiên ma sở bất năng động, thiện tri dược bệnh, quyết đoán vô sai, tức thập độ tề tu chi hạnh giả. Chúng ta xem đoạn thứ năm này như chúng ta đã đọc trong những phần trước. Có sự hạnh, lý hạnh, trí hạnh, đại bi hạnh, bi trí vô ngại hạnh, chỉ hạnh, quán hạnh, chỉ quán song vận hạnh, giả quán, không quán, trung quán, tam đế quán hạnh. Hôm nay chúng ta đọc đoạn này chính là thập độ tề tu hạnh. Do vậy chúng ta có thể biết trí, hạnh, nguyện, tuy một mà ba, tuy ba mà một. Trong hạnh có trí và nguyện, trong nguyện có trí và hạnh, trong trí có hạnh và nguyện. Đó là hạnh của Pháp Thân Bồ Tát, hạnh của Đại Thừa Bồ Tát. Chúng ta xem đoạn văn này. Sở tạo thành hạnh. Tạo ở đây là tạo tác. Chúng ta đã hiểu rõ ý nghĩa chữ hạnh. Trong ấy có trí và nguyện. Chúng sanh tạo tác, bất luận là khởi tâm động niệm, hay sự tạo tác bằng ngôn ngữ. Nói thật ra, chẳng có trí, chẳng có nguyện. Mà có gì? Có nghiệp. Thường nói là thiện nghiệp, ác nghiệp và vô ký nghiệp. Chúng sanh khởi tâm động niệm, không gì chẳng là nghiệp, không gì chẳng là tội. Chúng ta thấy các vị pháp thân đại sĩ trong hội Hoa Nghiêm, các ngài có khởi tâm động niệm hay không? Chẳng có. Chúng ta phải biết điều này. Khởi tâm động niệm là vọng tưởng, là vô minh phiền não. Các ngài đã đoạn kiến tư phiền não và trần sa phiền não, cũng có nghĩa là đối với hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, các ngài quyết định chẳng có phân biệt mà cũng chẳng có chấp trước. Ngay cả tập khí phân biệt chấp trước cũng đều đoạn. Đã phá một phẩm vô minh. Vô minh là khởi tâm động niệm. Các ngài cũng chẳng còn khởi tâm động niệm nữa. Nhưng tập khí khởi tâm động niệm hãy còn. Tiến lên cao hơn là 41 tầng cấp pháp thân đại sĩ. Từ nhị trụ, tức là sơ trụ, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Tiến lên cao hơn là nhị trụ, từ nhị trụ cho đến đẳng giác. Lại tiến cao hơn nữa sẽ là diệu giác. Chúng ta cũng gọi những cấp bậc ấy là 40 tầng cấp. 40 tầng cấp ấy xét theo lý thì có, về sự bèn chẳng có. Nơi sự hoàn toàn là pháp giới bình đẳng. Xác thực là công phu có cạn hay sâu khác nhau, cũng là do tập khí vô minh từ vô thủy dày hay mỏng khác nhau. Đạt đến quả địa Như Lai, tức là quả địa rốt ráo, mới hoàn toàn đoạn hết tập khí vô thủy vô minh. Vì lẽ đó, đẳng giác Bồ Tát còn có một phẩm sanh tướng vô minh. Sơ trụ trong viên giáo đã phá một phẩm vô minh trong 41 phẩm, hãy còn có 40 phẩm, mang theo nhiều quá. Ý nghĩa là như thế đó. Đối với hạnh của các ngài đã là chẳng khởi tâm chẳng động niệm, cớ sao có tạo thành hạnh như thế nào? Đây là cảnh giới giải thoát chẳng thể nghĩ bàn. Chúng sanh có cảm, các ngài bèn ứng. Cảm ứng quyết định là hữu duyên. Chúng ta ắt cần phải ghi nhớ điều này. Trong Phật Pháp thường nói, Phật chẳng độ kẻ vô duyên. Ai chẳng có duyên với Phật Bồ Tát sẽ chẳng dấy lên tác dụng cảm ứng đạo giao. Hễ dấy lên sự cảm ứng đạo giao, nhất định là hữu duyên. Duyên không nhất định là thiện duyên hay ác duyên, nhưng trong vô ký thì chẳng có duyên. bất luận là thiện duyên hay ác duyên, thảy đều có cảm. Những điều này đều là trước khi nhập pháp giới. Còn ở trong lục đạo còn thuộc vào 10 pháp giới. Vì tập khí phiền não chưa đoạn hết, đương nhiên là có mối liên hệ qua lại với chúng sanh trong ấy. Chỉ cần là có qua lại sẽ là hữu duyên. Bất luận cái duyên ấy cạn hay sâu, thảy đều khởi tác dụng cảm ứng. Vì lẽ đó, hệ chúng sanh có cảm, sự cảm ấy sẽ rõ rệt hoặc ngấm ngầm. Chúng ta thường nói có trường hợp là hữu tâm cầu. Bọn phàm phu chúng ta cầu Phật, Bồ Tát là hữu tâm cầu, có khi là vô tâm cầu, chẳng có khởi tâm động niệm, nhưng thật ra là có cầu. Cầu Phật, Bồ Tát, gia trì. Hữu tâm cầu bèn có cảm ứng, mà vô tâm cầu cũng có cảm ứng. Khởi tác dụng cảm ứng giống như trong Phẩm Phổ Môn đã nói, Quán Thế Âm Bồ Tát có 32 ứng thân. Đáng nên dùng thân gì để đắc độ, bèn hiện thân ấy. Hiện thân thì sẽ có tạo tác. Cùng chúng sanh qua lại sẽ nhất định là có thuyết pháp. Thuyết pháp cũng là tạo tác. Nhưng sự tạo tác ấy sẽ là làm mà không làm, không làm mà làm. Phàm phu thấy các ngài có tạo tác, nhưng trên thực tế các ngài chẳng có tạo tác. Ở đây nói đến thành hạnh. Thành hạnh gì vậy? Phổ hiền hạnh. Đều thí cho chúng sanh. Vì vậy, nói theo lẽ hướng thượng sẽ là chẳng có chẳng không. Có và không chẳng hai. Giống như Tâm Kinh đã dạy, sắc tức là không, không tức là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Đấy mới gọi là diệu. Diệu hạnh, diệu pháp. Quý vị thấy Văn Thù Bồ Tát có một biệt hiệu là diệu sanh. Ngài hiện thân thuyết pháp. Hết thảy các tạo tác đều chẳng vì chính mình, chẳng có chính mình. Tự và tha là một, tự và tha bất nhị. Vì sao phàm phu tạo nghiệp? Vì sao Bồ Tát chẳng tạo nghiệp? Nguyên nhân đã được giải thích ở ngay trong câu này. Hiểu rõ câu này, quý vị sẽ biết hết thảy các hành vi của Bồ Tát đều là vì chúng sanh, chẳng có chính mình. Dẫu tạo nghiệp cũng chẳng có cách nào vướng quả báo. Phải có một cái thể thì mới có quả báo. Ngài chẳng có, tức là Ngài chẳng có chính mình. Ai sẽ chịu quả báo? Có chính mình sẽ có hứng chịu quả báo. Ngài chẳng có. Giống như Kinh Kim Cang đã nói, Ngài chẳng có tứ tướng, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Không chỉ là chẳng có tứ tướng, mà tứ kiến cũng đều chẳng có, tức là ý niệm đều chẳng có. Nửa sau bộ Kinh Kim Cang đã nói những ý niệm ấy, tức là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Chẳng hề có. Chúng ta tán thán sự thị hiện của Phật Bồ Tát, câu sở tạo thành hạnh, nhằm tán thán các vị Bồ Tát thuộc địa vị Pháp Thân Đại Sĩ đã thành tựu đại hạnh phổ hiền. Chúng ta tán thán như thế đó. Vì sao phàm phu tạo nghiệp? Do có ngã, cho nên ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, thảy đều trọn đủ. Hễ có ngã, bèn có tự tư tự lợi. Hễ có người, giữa ta và người bèn có đối lập. Có mâu thuẫn trong ấy, những hiểu lầm bèn phát sanh. Nói chúng sanh là nói đến không gian, thọ giả là thời gian, chúng ta nói là thời không. Họ tạo nghiệp do nghiệp cảm, bèn hiện ra lục đạo luân hồi. Trong lục đạo bèn có quả báo, tức là ba thiện đạo và ba ác đạo. Tương ứng với thiện sẽ cảm ba thiện đạo, tương ứng với ác sẽ chiêu cảm quả báo trong ba ác đạo. Giải thí chúng sanh, bất khởi nhị thừa chi tâm. Nhị thừa là thanh văn và duyên giác. Tùy chẳng có chấp trước, chẳng có kiến tư phiền não, nhị thừa còn có phân biệt, đó gọi là ngã chấp đã hết, pháp chấp hãy còn. Nếu chúng ta hỏi ai chấp trước pháp chấp, nếu chẳng có ngã, ai chấp trước pháp chấp? Hàng nhị thừa xác thực là đã đoạn ngã chấp. Ở đây chúng ta hiểu tập khí ngã chấp chưa đoạn, đoạn kiến tư phiền não dễ dàng, nhưng đoạn tập khí của kiến tư phiền não chẳng dễ dàng như vậy đâu nhé. Bởi lẽ đó hàng nhị thừa có tập khí kiến tư, chưa đoạn trần sa phiền não. Ắt phải là tập khí của trần sa phiền não cũng đoạn sạch, thì mới có thể phá một phẩm vô minh, vượt thoát mười pháp giới. Những sự lý này đều rất sâu, chẳng phải là cảnh giới của chúng ta. Chúng ta có cần biết hay không? Phải biết, đáng phải nên biết. Biết thì có lợi ích gì? Biết hiện thời cần phải làm những gì? Hiện thời phải coi nhẹ vọng tưởng, phân biệt chấp trước, cho nên thấy chúng nghiêm trọng dường ấy. Đặc biệt là trong cư xử giữa con người với nhau, cổ nhân đã dạy chúng ta: quân tử chi giao đạm như thủy, kết giao với nhau nhất định phải dùng cái tâm bình thường. Tâm bình thường là gì? Bình là bình đẳng, thường là vĩnh hằng. Giao du cùng hết thảy mọi người vĩnh viễn giữ tấm lòng bình đẳng, đó gọi là bình thường tâm. Bình đẳng tâm là Phật tâm. Bình đẳng tâm là chân tâm. Chấp tứ tướng, hễ còn có người ta kẻ khác sẽ chẳng phải là bình đẳng. Ta luôn mạnh hơn ngươi một chút. Đó là gì? Ngạo mạn, tham sân si mạn. Có ngã, chấp trước cái thân này là ta. Hễ có ta, chắc chắn là sẽ có tâm tham, có ngu si, có sân khỏe, có ngạo mạn. Phải biết những điều ấy được gọi là luân hồi tâm. Luân hồi tâm khởi tác dụng là luân hồi nghiệp. Quý vị làm sao có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi cho được? Do vậy, sau khi đã hiểu những điều này trong cuộc sống hàng ngày, hãy thật sự dụng công. Thứ gì cũng đều xem nhẹ, điều gì cũng đều chẳng đáng kể. Chuyện gì quan trọng nhất? Thanh tịnh bình đẳng giác quan trọng nhất. Bất luận trong hoàn cảnh nào, thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, làm thế nào để giữ gìn cái tâm thanh tịnh bình đẳng của chính mình trọng yếu lắm. Vì sao? Trong lục đạo chẳng có thanh tịnh bình đẳng giác. Trong lục đạo là tham sân si mạn nghi. Vì thế hãy suy nghĩ kỹ càng, khởi tâm động niệm của chính chúng ta là thanh tịnh bình đẳng giác hay là tham sân si mạn nghi. Nếu niệm nào cũng đều chẳng lìa khỏi tham sân si mạn nghi, chắc chắn chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi, mà niệm Phật cũng sẽ chẳng thể vãng sanh. Nếu khởi tâm động niệm tương ứng với thanh tịnh bình đẳng giác, chúc mừng quý vị, quý vị niệm Phật cầu sanh tịnh độ nhất định thành công. Vì thế hết thảy người và chuyện trong thế gian này có gì đáng để chấp trước? Có gì đáng coi là nghiêm trọng? Những thứ ấy hoàn toàn là giả, chẳng thật. Kinh Kim Cang nói hay lắm: hết thảy các pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Quý vị chấp trước chúng để làm gì? Hãy nên buông xuống. Chẳng buông xuống được, đó là tập khí phiền não. Cứ từ từ, mỗi ngày buông một chút, buông xuống hàng ngày, buông xuống tới một mức độ nhất định sẽ rất dễ dàng, chẳng khó khăn gì. Mới đầu rất khó, sau khi đã đột phá được chỗ khúc mắc sẽ dần dần dễ dàng hơn, từ đấy về sau ngày càng dễ dàng hơn, đạt đến địa vị pháp thân Bồ Tát sẽ hoàn toàn chẳng có chính mình, chẳng khởi cái tâm nhị thừa. Nhị thừa thiên trọng tự lợi, chẳng chủ động lợi tha. Pháp thân Bồ Tát chủ động lợi tha, đấy gọi là đại từ đại bi. Lòng từ bi của hàng nhị thừa chẳng phải là đại từ đại bi. Đức Phật chia từ bi thành bốn cấp bậc. Người thế gian chúng ta cũng có từ bi. Lòng từ bi ấy có điều kiện, được gọi là ái duyên từ bi. Quý vị thích ai sẽ đối xử với kẻ đó rất từ bi, chẳng có tâm từ bi đối với kẻ chính mình không ưa thích. Đó gọi là ái duyên từ bi. Đây là lục đạo phàm phu. Lên cao hơn nữa là chúng sanh duyên từ bi. Đây cũng là phàm phu, nhưng tâm lượng to lớn. Biết như thế nào? Biết có thể suy từ ta mà nghĩ đến kẻ khác. Nói theo đệ tử quy sẽ là phàm thị nhân giai tu ái. Đó là chúng sanh duyên từ bi. Nhị thừa và Bồ Tát là pháp duyên từ bi. Tầng này càng cao hơn nữa. Người ấy đối với chân tướng của nhân sinh và vũ trụ, Phật Pháp gọi là chân tướng sự thật này là chư pháp thực tướng, đã dần dần thấu hiểu. Vì thế đối với hết thảy chúng sanh, tâm từ bi chẳng sai biệt. Đó là pháp duyên từ bi. Lòng từ bi này thuộc vào tứ thánh pháp giới. Tứ thánh pháp giới là pháp duyên từ bi. Thoát ly mười pháp giới, đạt đến nhất chân pháp giới, đến thế giới cực lạc, sẽ là vô duyên từ bi. Tức là lòng từ bi chẳng có điều kiện. Chúng ta cũng gọi lòng từ bi này là đại từ đại bi. Ở đây lời sớ bảo là sở tạo thành hạnh giai thí chúng sanh bất khởi nhị thừa chi tâm. Nhị thừa là pháp duyên từ bi. Lòng từ bi được nói đến ở đây là vô duyên từ bi, giống như Phật, chẳng kèm thêm bất cứ điều kiện nào. Vì sao? Khắp pháp giới hư không giới và chính mình là một. Quý vị còn nói chi nữa? Chẳng ai biết chân tướng sự thật này. Người đã biết sẽ chẳng kèm thêm điều kiện nào. Kinh nói hàng nhị thừa độ chúng sanh, hễ hữu duyên các ngài bèn độ, chẳng có duyên sẽ không độ. Chẳng giống như pháp thân đại sĩ. Pháp thân đại sĩ hễ hữu duyên bèn độ kẻ ấy, chẳng có duyên bèn kết duyên, thảy đều độ. Trong cửa nhà Phật chẳng bỏ một ai. A-la-hán có phân biệt, pháp thân Bồ-Tát chẳng phân biệt, chẳng bỏ một ai. Đấy chính là chẳng khởi tâm nhị thừa. An nhẫn cường nhuyễn lưỡng cảnh. Cường là nghịch cảnh, nhuyễn là thuận cảnh. An là an trụ. An trụ nhẫn nại trong hết thảy các cảnh giới. Đối với thuận cảnh phải an nhẫn. Nhẫn gì vậy? Chẳng khởi tham si. Chớ nên tham luyến. Đối với nghịch cảnh chẳng sanh sân khuệ. Đấy gọi là công phu an nhẫn. Những điều trên đây là nói theo hoàn cảnh vật chất. Đối với hoàn cảnh nhân sự, cường là ác duyên. Gặp phải kẻ ác, quý vị phải có thể nhẫn, chẳng sanh lòng sân khuệ, chẳng sanh tâm báo thù. Nguyễn là thiện duyên. Quý vị gặp những người tốt, những người ấy đối xử với quý vị thật tốt, rất chăm sóc quý vị, cư xử rất hoan hỷ đối với quý vị, chớ nên sanh lòng tham luyến. Khi ấy rất dễ dấy lòng tham. Do vậy, đối với thuận cảnh dễ khởi tâm tham, nghịch cảnh dễ khởi sân khỏe. Trong tham và sân nhất định là có si. Vì vậy, nếu quý vị chẳng thể an nhẫn cường cảnh và nhuyễn cảnh, sẽ dấy lên tham sân si. Chúng ta hãy ngẫm xem, trong hoàn cảnh này, sống trong thế gian này vài chục năm, có phải là hàng ngày khởi tâm động niệm đều rơi vào tham sân si hay không? Tham sân si mạn nghi ác kiến chẳng sai tí nào. Thích Ca Mâu Ni Phật nói như thế: mà mười phương ba đời hết thảy chư Phật Như Lai cũng nói như vậy. Chúng ta hãy quan sát tư duy cẩn thận, đừng xem xét người khác, hãy tự xét mình. Công phu tu hành tốt đẹp hay không, nói thật ra là do mức độ tham sân si mạn nghi có cạn, sâu, dày, mỏng khác nhau. Người chẳng học Phật thì tham sân si mạn rất nghiêm trọng. Người học Phật nhẹ hơn đôi chút. Chúng ta thấy công phu khá lắm, tham sân si nhạt bớt, giới định huệ tăng trưởng, tức là công phu tu hành tốt đẹp. Tu hành vài chục năm, đến lúc lâm chung vẫn khởi tham sân si. Có hay không? Có chứ. Không chỉ là có mà còn rất nhiều. Khi lâm chung hãy còn tham sân si, vẫn chưa buông xuống được. Học Phật kiểu đó, đời sau sẽ tùy thuộc người ấy tạo thiện nghiệp hay ác nghiệp mà sanh về đâu. Nếu người ấy suốt một đời làm lành, sẽ lại sanh trong đường nhân thiên, chẳng thoát khỏi tam giới mà cũng chẳng thể vãng sanh. Nếu người ấy tạo tác ác nghiệp, sẽ vào ba ác đạo. Tùy thuộc kẻ ấy tạo tác tội nghiệp nhẹ hay nặng. Mà có súc sanh địa ngục ngạ quỷ bất đồng. Chớ nên không biết điều này. Đã biết, quý vị mới có thể dụng công, mới biết tu hành như thế nào. Chẳng biết, quý vị sẽ không biết cách tu như thế nào. Niệm Phật, niệm kinh có hữu dụng hay không? Kẻ chẳng biết tu, Cổ Nhân bảo: miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn. Trong tâm có tham sân si mạn, nghĩ tới những thứ ấy, miệng niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thế mà trong tâm thấy kẻ này gai mắt, thấy chuyện kia ngứa mắt. Dẫu niệm Phật lớn tiếng đến mấy đi nữa, niệm nhiều cách mấy đi nữa, vô dụng. Gào tòa cổ họng vẫn uổng công. Đó là gì? Kẻ ấy đang tạo nghiệp. Trong các phần trước chúng tôi cũng từng thưa cùng quý vị, kẻ ấy chẳng biết niệm. Biết niệm sẽ tương ứng với tâm nguyện của A Di Đà Phật. Ở đây nói có trí có nguyện, đó là tương ứng. Đó là một tiếng Phật hiệu sẽ là một tiếng Phật. Một niệm tương ứng một niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Tương ứng với những gì? Tương ứng với Phật trí, tương ứng với Phật nguyện. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, chẳng có gì là vì chính mình, mà vì hết thảy chúng sanh, hoàn toàn tương ứng với chư Phật Như Lai. Đó gọi là biết niệm. Há có lẽ nào cầu nguyện vãng sanh mà chẳng sanh? Trong phẩm kinh này, chư Phật Như Lai thị hiện chỉ dạy chúng ta, chúng ta phải khéo học. Học rồi thật sự thay đổi quan niệm, sửa đổi hành vi, thật sự biết học, học rồi sẽ thật sự vận dụng hoặc tăng thiện phẩm. Tăng là tăng thượng, thiện tăng trưởng, ác giảm tổn. Chúng ta nói là đoạn ác tu thiện. Phá mê khai ngộ, tâm bất dị duyên. Duyên ở đây là phan duyên. Chư vị hãy ngẫm xem, chuyện này được gọi là nhất tâm bất loạn. Trong phẩm kinh này, Phật Bồ Tát thị hiện niệm niệm chẳng bỏ chúng sanh. Niệm niệm chỉ duyên nơi một chuyện. Chuyện ấy chính là câu đầu tiên trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Đấy là bổn nguyện của chư Phật Như Lai. Chỉ có một niệm ấy quyết định chẳng có niệm thứ hai, tâm chẳng duyên chuyện khác. Quý vị thấy trong kinh văn thuộc phần sau, 141 bài kệ đều là đương nguyện chúng sanh. Tức là nói những hạnh đã tạo thành đều tặng cho chúng sanh. Chẳng hề nói đương nguyện ngã tự kỷ, mà đều là đương nguyện chúng sanh. Chúng sanh có đạt được lợi ích chân thật hay không? Khẳng định là có. Chúng sanh nghiệp chướng và tập khí quá nặng, nguyện lực của Phật Bồ Tát gia trì họ, họ chẳng tiếp nhận. Không tiếp nhận, Phật Bồ Tát vẫn gia trì y hệt, chẳng phải là không tiếp nhận ta sẽ chẳng gia trì ngươi nữa. Nói chẳng gia trì là tiểu thừa. Đối với thánh nhân tiểu thừa, quý vị không tiếp nhận, các ngài sẽ chẳng gia trì. Quý vị thấy trong phần trước đã nói bất khởi nhị thừa chi tâm, hàm ý chúng sanh chẳng tiếp nhận vẫn gia trì. Hết sức cảm động lòng người, quý vị bài xích cự tuyệt, thậm chí phản đối, bày ra đủ mọi hành vi bất thiện, chướng ngại Phật Pháp. Những vị Bồ Tát ấy vẫn đương nguyện chúng sanh, niệm niệm chẳng bỏ. Thật đấy, chẳng giả. Diệu đạt tánh không, thiện xảo hồi chuyển. Diệu là trí huệ khởi tác dụng, tức diệu huệ. Thấy không ở chỗ nào? Từ trong hữu bèn thấy không thì gọi là diệu. Thứ gì cũng đều chẳng có, quý vị thấy là không, chẳng coi là diệu. Diệu là gì? Nhận biết bản thể chính là không. Biết vạn sự, vạn pháp, bao gồm thời gian và không gian, đều là sự có lý không, tướng có tánh không. Điều đó thường được diễn tả bằng thuật ngữ tánh không. Đấy là trí huệ, tức trí huệ bát nhã. Chẳng cần đợi phân tích, các khoa học gia hiện thời sử dụng phân tích, hàng nhị thừa sử dụng phân tích. Phân tích đến cuối cùng sẽ trọn chẳng thể được. Biết là do duyên tụ hay duyên tán? Duyên tụ bèn hiện huyễn tướng ấy, duyên tán huyễn tướng ấy chẳng tồn tại. Đó là tích không quản, tức là phân tích cái không. Chẳng như Pháp Thân Bồ Tát, các ngài trí huệ cao, trọn chẳng chấp trước tất cả các hiện tướng ở trước mặt, quyết chẳng phân biệt. Vì sao? Ngài nơi bản thể chính là không. Kinh Bát Nhã dạy: nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không bất khả đắc. Quý vị phân biệt nó, há chẳng phải là sai lầm ư? Quý vị chấp trước nó càng sai hơn. Quý vị muốn chiếm hữu nó, thân thể còn chẳng chiếm hữu được, toàn là vọng tưởng, thảy đều là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ngoài vọng tưởng phân biệt chấp trước ra chẳng có gì cả. Thứ gì quý vị cũng chẳng đạt được. Những gì quý vị đạt được toàn là vọng tưởng phân biệt chấp trước, đó là nghiệp. Vì vậy muôn thứ chẳng mang được, chỉ có nghiệp theo thân, nghiệp cảm. Quả sẽ biến hiện. Quả là gì? Quả là biến hiện, vặn vẹo biến nhất chân pháp giới thành mười pháp giới, biến thành lục đạo, biến thành tam đồ. Bất luận biến như thế nào vẫn là huyễn giác, Sự thật thì sao? Sự thật chẳng biến đổi. Sự thật là tánh không. Tánh không biến theo cách nào? Cái bị vặn vẹo là hình tướng. Lý thể vĩnh hằng bất biến. Lý thể là tánh không. Do vậy Bồ Tát thấu đạt chân tướng sự thật. Thiện xảo hồi chuyển, giai nguyện lợi vật, đồng thú Bồ Đề. Chính mình mừng rỡ, cảm thấy may mắn vì đời này gặp thiện duyên, được nghe chánh pháp, đấy chính là do thiện căn phước đức nhân duyên xưa kia. Cho nên có thể tin, có thể hiểu, có thể nhập, trọn đủ tính giải hành chứng. Quay lại nhìn đông đảo chúng sanh trong chín pháp giới, nhất là trong lục đạo, vẫn giống như bản thân chúng ta xưa kia điên đảo lầm loạn như thế đó. Này ta đắc độ, chẳng cần người khác đến khuyên dạy, tự nhiên cái tâm từ bi nảy sanh tràn trề, tự nhiên giống như chư Phật Bồ Tát đến giúp đỡ họ. Chẳng có bất cứ điều kiện nào. Chúng sanh cảm, nói theo cách hiện thời là dao động, khởi tâm động niệm. Này chúng ta nói là sống tư tưởng. Dấy lên thiện niệm, dấy lên một vọng niệm, hoặc khởi một ác niệm. Bất luận ý niệm của quý vị là chánh hay tà, thiện hay ác, chẳng cần biết. Nó giống như một làn sóng, tốc độ dao động ấy, ánh sáng chẳng thể sánh bằng, mà điện năng cũng chẳng thể sánh bằng. Ánh sáng và điện thua kém nó quá xa. Tốc độ của ánh sáng và điện rất gần giống nhau. Một giây đi được 30 vạn cây số. Nhưng sống tư tưởng vừa động bèn trọn khắp pháp giới. Ánh sáng và điện làm sao có thể sánh bằng? Ánh sáng và điện vượt qua ngân hà. Nói theo hệ ngân hà của chúng ta, từ mé bên này, ví như trong hệ ngân hà này, từ mé bên này đi tới mé bên kia, các nhà khoa học bảo dùng tốc độ của ánh sáng phải mất 20 vạn năm. Trong vũ trụ có vô lượng vô biên ngân hà giống như vậy. Sống tư tưởng của chúng ta vừa dấy động đã trọn khắp. Vì thế, trên là khởi cảm ứng với chư Phật Bồ Tát. Ý niệm của chúng ta là cảm, Phật, Bồ Tát bèn ứng. Dưới thì đồng thời cũng khởi sự cảm ứng đối với hết thảy chúng sanh. Trong hết thảy chúng sanh có yêu ma quỷ quái, oán thần trái chủ, đồng thời cũng khởi cảm ứng với họ. Do đó trên đường Bồ Đề có rất nhiều chướng duyên. Chướng duyên do đâu mà có? Do trong đời đời kiếp kiếp, từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta đã có va chạm với hết thảy chúng sanh. Do như vậy mà có. Chẳng có duyên gặp gỡ sẽ không có chuyện gì. Có duyên gặp gỡ, hãy gặp gỡ bèn phiền phức. Chuyện là như thế đó. Nhưng nếu quý vị thật sự giác ngộ, thật sự giống như Phật Bồ Tát, những hạnh đã tạo thành đều thí cho chúng sanh, oán thần trái chủ gặp quý vị cũng bội phục, cũng chẳng nói năng gì được. Thiện duyên thì họ sẽ ngấm ngầm giúp đỡ quý vị, làm thần hộ pháp cho quý vị. Ác duyên chúng sanh sẽ chẳng hại quý vị. Quý vị chẳng có ý niệm tự tư tự lợi. Họ cũng rất tôn kính quý vị. Nếu thiện căn và phước đức của họ hiện tiền, họ cũng sẽ biến thành thần hộ pháp của quý vị. Nếu trong quá trình tu hành, quý vị do một niệm mê hoặc, dấy lòng kiêu căn ngã mạn, sẽ giống như quốc sư Ngộ Đạt đời Đường. Rất nhiều người trong quý vị biết chuyện quốc sư Ngộ Đạt. Ngài là vị cao tăng suốt 10 đời, chẳng dễ dàng. 10 đời đều chẳng mất thân người, lại còn đời đời kiếp kiếp đều có duyên xuất gia tu hành, là bậc cao tăng suốt 10 đời. Trong đời thứ 10, do tu hành rất có thành tựu, làm thầy của đế vương. Quốc sư là thầy của đế vương. Hoàng thượng là học trò của sư. Cúng dường sư một bảo tọa bằng trầm hương. Trầm thủy hương khó có lắm. Người Hoa gọi bảo tọa ấy là Thái Sư ỷ. Giá trị liên thành. Sau khi sư nhận lấy, tâm ngạo mạn sanh khởi, cảm thấy hết sức vinh diệu. Ân sủng của hoàng thượng mà, chẳng phải là cái tâm bình thường nữa, dấy lên một tí tâm ngạo mạn. Há có ai trong số những người xuất gia sánh bằng ta? Do một niệm ngạo mạn ấy, thần hộ pháp bỏ đi. Thần hộ pháp chẳng nể tình. Quý vị thật sự có đạo tâm, các ngài nhất định hộ trì quý vị. Đạo tâm của quý vị sai kém đôi chút, các ngài bỏ đi. Thần hộ pháp vừa bỏ đi, oán thần trái chủ sụp tới, bám vào thân, mọc ra một mục ghẻ mặt người, gần như khiến sư mất mạng. Dẫu sao sư có thiện căn sâu dày, là bậc cao tăng 10 đời, cũng là có cảm. Trong tai nạn ấy bèn có cảm, tôn giả Kanaka giúp sư điều giải. Oán thần trái chủ của sư cũng tiếp nhận rời khỏi, ghẻ mặt người được lành. Từ bi tam muội thủy sám chính là công án do tôn giả Kanaka điều giải cho sư, rất đáng cho chúng ta cảnh giác. Trong lục đạo sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, chẳng biết khi nào sẽ dẫn phát tập khí phiền não của quý vị, sẽ đem lại rắc rối. Các đồng tu tu hành trong hiện thời, bất luận tại gia hay xuất gia, tôi thấy những người bị oán thân trái chủ dựa vào thân cũng rất nhiều. Thật sự hiểu đạo lý này, tín tâm bất thoái, tín tâm chẳng trái nghịch, oán thân trái chủ đều bội phục quý vị, sẽ chẳng tìm quý vị gây phiền. Chúng ta phải hiểu lý và sự này. Sau khi đã hiểu, không chỉ là chính mình chẳng bị oán thân trái chủ gây phiền phức, mà cũng có thể giúp đỡ những người đã bị làm phiền, giúp họ điều giải. Khuyên can những oán thân trái chủ hãy xa lìa. Vì sao? Sau khi họ tìm đến, đôi bên đều đau khổ, oan oan tương báo, khi nào mới có thể hóa giải? Chẳng thà hiện thời giác ngộ, quay đầu, cùng nhau nghe kinh, nghe pháp, niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Như thế sẽ tốt đẹp hơn. Rất nhiều oán thân trái chủ nghe xong đều tiếp nhận, hễ tiếp nhận bèn hóa giải. Chính mình phải thật sự dụng công, phải thật sự nỗ lực. Trong hết thảy các pháp trên thế gian, chỉ có điều này là thật, những thứ khác toàn là giả. À, nay đã hết thời gian rồi. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Chúng ta xem tiếp phần sớ của Thanh Lương Đại Sư. Cái đó là nhị thừa thiên ma sở bất năng động, thiện tri dược bệnh, quyết đoán vô sai, tức thập độ tề tu chi hạnh giả. Nhị thừa thiên ma chẳng thể lay động, không phải vì họ chẳng thể động, mà là do chính quý vị đã bất động. Kẻ khác sẽ chẳng thể động. Nếu chính mình có nghi hoặc, nhị thừa và thiên ma sẽ có thể động. Nói cách khác, họ có thể ảnh hưởng quý vị. Một thí dụ rõ rệt nhất là như ngạn ngữ thường nói, giao ngôn chỉ ư trí giả. Những kẻ bình phàm hễ nghe xong đều tin theo lời đồn đại, đều chẳng bỏ công suy nghĩ, cứ tin là thật. Do vậy rất dễ làm chuyện sai lầm, về sau biết là mắc lừa, lại do vấn đề thể diện chẳng chịu thừa nhận sai lầm của chính mình. Sai lầm ấy vĩnh viễn trở thành sai lầm đến cùng. Chuyện như vậy trong thế gian này, xưa này trong ngoài nước rất ư là nhiều. Vì thế thánh nhân ca ngợi: quá nhi năng cải thiện mạc đại yên. Đó là sự biểu hiện của đại trí, đại nhân, đại dũng. Biết làm lỗi của chính mình, có thể sám hối, có thể nhận lỗi. Bậc trọn đủ trí nhân dũng mới có thể làm được. Làm sai mà chẳng thừa nhận, cổ thánh tiên hiền nói kẻ đó là tiểu nhân, chẳng phải là bậc quân tử, chẳng có trí huệ, chẳng có nhân ái, chẳng có đạo nghĩa. Ba chữ trí nhân dũng đều chẳng có. Xác thực là trong thế gian này, thánh hiền và quân tử ít ỏi. Phàm phu và tiểu nhân đông đảo, vì sao thế giới này gọi là sa bà? Chính vì ý nghĩa này. Trong kinh Đức Phật thường nói: diêm phù đề chúng sanh, can cường nan hóa. May mắn là có những vị thánh hiền xuất thế ứng hóa trên thế gian. Trong các vị quốc vương, đại thần cũng có rất nhiều vị lập Phật, Bồ Tát ứng hóa hiện đến. Đáng nên dùng thân quốc vương để độ, bèn thị hiện thân quốc vương. Đáng nên dùng thân đại thần để độ, bèn hiện làm đại thần. Quốc vương đại thần độ chúng sanh như thế nào? Hộ pháp. Thích Ca Mâu Ni Phật đem một sự nghiệp to tát như thế, tức sự nghiệp văn hóa giáo dục đa nguyên, giao cho ai hộ trì? Giao cho những kẻ bình phàm chẳng có thế lực. Quý vị thấy trong kinh điển đã chép rõ, Đức Thế Tôn khi nhập diệt đã dặn dò Hàn Quốc Vương đại thần: những người ấy có quyền, có sức, có thế lực, họ sẽ hộ trì những vị hoằng pháp dễ dàng. Nền giáo dục của Đức Phật được phát huy rạng rỡ tại Trung Hoa, nhờ vào sự hộ trì của đế vương. Hàn Hán Minh Đế phái đặc sứ sang Tây Vực cầu pháp, nghênh thỉnh cao tăng Ấn Độ là Nhiếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan. Nghênh thỉnh hai vị cao tăng mang tượng Phật và kinh Phật đến Trung Hoa. Đấy là đế vương nghênh thỉnh. Trong ấy cũng có sự cảm ứng. Trước đó mình để nằm mộng, mộng thấy một người thân sắc vàng. Ngày hôm sau vua bàn luận chuyện ấy cùng quần thần. Có một vị đại thần hiểu biết tâu, thân kim sắc chính là Phù Đồ. Phật Đà là phiên âm, nói gọn là Phật. Phù Đồ ở Tây Phương là bậc thánh nhân ở Tây Phương. Ông ta tâu điều ấy đúng là một loại cảm ứng. Vì thế hoàng đế hào hứng, phái người sang Tây Vực nghênh thỉnh. Lịch đại đế vương đều hộ trì Phật giáo, Hán Minh Đế dẫn đầu. Do vậy hình thành ảnh hưởng rộng lớn như thế đó tại Trung Hoa. Người học Phật thuộc các tầng lớp trong xã hội Trung Hoa rất đông. Người thành tựu cũng rất nhiều. Thành tựu là kẻ hữu duyên, do duyên chín mùi. Chẳng thành tựu vẫn là có duyên, nhưng duyên chưa chín mùi. Người Hoa có duyên với Phật như thế nào? Gia gia Quán Thế Âm, hộ hộ Di Đà Phật. Đã chín mùi, Nhị Thừa và Thiên Ma sẽ chẳng thể động. Người ấy quyết định thành tựu trong một đời này, quyết định siêu phàm nhập thánh, tối thiểu là có thể thoát ly lục đạo luân hồi, sanh vào tứ thánh pháp giới, cũng là siêu phàm nhập thánh. Huống hồ trong số đó, trải qua các thời đại, người vượt thoát lục đạo, vượt thoát mười pháp giới rất nhiều, chẳng giả. Vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ sẽ vượt thoát mười pháp giới. Đây là cơ duyên thành Phật chín mùi. Do vậy người Hoa ai nấy đều biết có Phật. Biết là có Phật tức là trong A Lại Gia có chủng tử, sẽ là kẻ hữu duyên. Bất quá chủng tử ấy chưa chín mùi. Tuy có chủng tử nhưng chưa chín mùi. Trong kinh Đức Phật dạy, chủng tử ấy vĩnh hằng bất diệt, chẳng thể xác định là khi nào gặp duyên, nó sẽ khởi tác dụng. Có người trong một đời bèn gặp duyên, có người đến đời sau hoặc đời sau nữa, có người đến mấy trăm đời, mấy ngàn đời, cho đến còn có người sau mấy đại kiếp mới gặp cái duyên ấy. Kim Cang chủng tử mà. Hiện thời khoa học kỹ thuật phát triển, chúng ta lợi dụng điều này để kết pháp duyên, lợi dụng mạng Internet, lợi dụng truyền hình vệ tinh, kết duyên càng rộng Ai là người có duyên? Người biết địa chỉ trang nhà của chúng ta trên Internet, biết tiếp nhận sóng của đài truyền hình vệ tinh chúng ta, thì chính là người hữu duyên. Thích xem, thích cùng nhau học tập, hàng ngày cùng nhau học tập, tín nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ, quyết định được vãng sanh, chẳng phí uổng đời này. Thật sự có thành tựu như vậy. Các đồng học kể với tôi tin tức này. Họ học tập từ đài truyền hình vệ tinh. Khi học lại còn thật sự có người phát đại tâm. Không chỉ là chính mình học, còn khuyên người khác học. Tự hành hóa tha, đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức, phước chẳng luống uổng. Do vậy, điều khẩn yếu là chính mình thật sự tin. Khéo hiểu, tận lực thực hiện, vãng sanh chính là chứng quả. Chính mình chẳng dao động. Nhị thừa và thiên ma sẽ chẳng thể động. Hết thảy các lời đồn đãi, hủy báng, vũ nhục, hãm hại đều là ma đến nhiễu loạn. Chính mình phải hiểu rành mạch, rõ ràng, chớ nên bị lừa. Khi mà đến nhiễu loạn, phải làm như thế nào? Chỉ cần chính mình như như bất động, chẳng quan tâm đến chúng, chuyện gì cũng đều chẳng có. Hủy bán thì cứ mặc họ hủy bán, chớ nên đoái hoài. Hễ bận tâm sẽ bị lừa. Chẳng màng tới họ, họ hủy bán đến một lúc nào đó, thấy ta chẳng có phản ứng, điều đó cũng có nghĩa là những lời lẽ hủy bán cay nghiệt dữ dằn của quý vị tôi chẳng tiếp nhận. Tôi thực sự chẳng nhận lãnh, vì quý vị chẳng hủy bán trước mặt tôi không nghe. Quý vị viết thành văn tự đăng trên tạp chí hoặc nhật báo, tôi không đọc. Như vậy thì sẽ giống như kinh đã nói, ở đây tôi chẳng tiếp nhận, cuối cùng vẫn trả lại cho chính quý vị. Đức Phật dạy chúng ta như thế đó. Đối với tất cả hết thảy những lời đồn đãi cũng giống như thế, chẳng cần tiếp nhận. Kẻ chẳng có trí huệ tin tưởng, người có trí huệ ở bên cạnh trông thấy rõ ràng, rành rẽ cái nào đúng, cái nào sai. Kẻ hàng ngày chửi bới người khác, luôn luôn thấy người này sai trái, kẻ kia trật lất. Người bị mắng chửi chẳng nói một câu nào, người ấy lỗi lạc thay, có tu dưỡng, đâm ra được người ta tán thán. Người ấy có tu dưỡng, người ấy có đức hạnh. Cho nên phản ứng trước những lời khen tiếng chê, bị kẻ khác sát hại cũng chẳng oán hận. Chúng ta hãy nhớ xưa kia Cam Địa bị kẻ khác ám sát chết. Trước khi chết, Ngài dặn một câu: đừng truy cứu hung thủ. Nhân từ thay, chẳng truy cứu hung thủ. Hung thủ là người, hắn có lương tâm, sẽ ân hận suốt đời: tôi đã giết lầm một người tốt. Giết ông ta chẳng hận tôi, ông ta chẳng oán hận, ông ta chẳng báo thù. Thế gian há có hạng người tốt như vậy ư? Khó thể gặp gỡ. Tấm lòng của Cam Địa như thế đó, yêu thương con người, chẳng oán hận. Chúng ta biết Ngài chết đi, chắc chắn sẽ sanh thiên, chẳng đọa ác đạo. Bởi lẽ Ngài chẳng có tham sân si, chẳng tham luyến thế gian này. Người khác dùng thủ đoạn độc ác gì đi nữa, Ngài chẳng sân hận, do đã hiểu rành rẽ rõ ràng, chẳng ngu si. Ngài sẽ đến nơi đâu? Tối thiểu là dục giới thiền. Vì thế đối với kẻ hãm hại, quý vị chẳng oán hận thì sẽ là chánh xác. Nếu quý vị oán hận có trả thù, quý vị sẽ vào tam đồ. Vì sao? Chờ đợi cơ hội báo thù, oan oan tương báo, chẳng xong chẳng hết, đau khổ lắm thay. Sai lầm mất rồi. Đó là chẳng liễu giải chân tướng sự thật. Người liễu giải chân tướng sự thật chắc chắn là chẳng có oán hận báo thù. Chúng sanh làm chuyện sai trái là vì họ vô tri, họ đáng thương lắm. Lẽ nào quý vị còn có thể giáng thêm tội cho họ? Nếu họ là người hiểu biết, nếu họ là kẻ hiểu chuyện, sẽ chẳng thể làm như vậy. Nếu chúng ta trách móc họ, chúng ta cũng biến thành kẻ chẳng hiểu chuyện, có cùng mức độ như họ. Lỗi ở nơi chúng ta, chẳng do ai khác, người khác đâu có sai. Chúng ta đọc sách Thánh Hiền, Khổng Mạnh dạy chúng ta như thế nào? Hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ. Đức Phật dạy chúng ta như thế nào? Đức Phật dạy chúng ta từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Vì thế Thánh Hiền dạy chúng ta chẳng đi sai đường. Nhất định phải biết, con người không phải chỉ có một đời này là hết. Điều này quan trọng hơn bất cứ gì khác. Quý vị có đời trước, có đời sau. Những gì quý vị đạt được trong đời này là do tu tập trong đời quá khứ. Quả báo trong đời sau do quý vị gây tạo trong đời này. Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Những gì quý vị hưởng thụ trong một đời này chính là nó. Do cái nhân đã tạo trong đời trước, dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Vì sao chẳng làm lành? Vì sao cứ muốn làm ác? Người khác đối xử ác với ta, ta dùng điều thiện để đáp trả, dùng đức báo oán, nêu gương tốt cho đại chúng trong xã hội. Chớ nên oan oan tương báo, Người khác toan xâm chiếm tài vật của ta, cứ cho họ, hãy hoan hỷ ban cho họ, chớ nên tranh chấp. Tranh chấp thì sai mất rồi. Chúng ta tin tưởng trong mạng của ta có, ta cho kẻ đó, sau đó sẽ lại có. Trong mạng chẳng có, chắc chắn là chẳng đạt được. Có được thì cũng mất đi rất nhanh. Trong mạng đã có, dẫu vứt bỏ cũng chẳng vứt bỏ được. Quý vị vứt chỗ này, sau đấy lại có cái khác đưa đến. Khi tôi mới học Phật, Chương Gia Đại Sư đã dạy tôi những đạo lý ấy. Tôi tôn trọng Thầy, tin tưởng Thầy, chẳng hoài nghi giáo huấn của Thầy, suốt đời y giáo phụng hành. Do đó trên đường Bồ Đề đã hóa giải khá nhiều tai nạn. Đều bình an vượt qua. Phải biết thực hiện như thế nào. Ngạn ngữ có câu: chẳng nghe lời người già, bị thua thiệt trước mắt. Khổng Mạnh là người già, Phật Bồ Tát là người già. Các ngài đối với chúng sanh chẳng có mong cầu điều gì. Những hạnh đã tạo thành đều thí cho chúng sanh. Chúng ta chẳng tin những vị ấy, quý vị còn tin tưởng ai được nữa? Người thế gian còn có phiền não, còn có tập khí, còn có tham sân si mạng, còn có tự tư tự lợi. Chúng ta chớ nên hoàn toàn nghe theo lời họ. Thánh nhân chẳng có tự tư tự lợi, chẳng có tiếng tâm lợi dưỡng, chẳng có tham sân si mạng, có thể tin lời của những vị ấy. Tin tưởng lời các vị ấy, há chỉ là hàng ngàn hàng vạn người, chẳng có ai không được lợi ích. Người y giáo phụng hành có phước. Vì thế câu này rất quan trọng. Chúng ta có chân tín, có thiết nguyện, có trí huệ chọn lựa, trong hết thảy các cảnh giới đều gìn giữ giáo huấn của Phật Bồ Tát như như bất động, sẽ chẳng bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu. Hãy nên xa lìa cảnh giới bên ngoài. Vì sao? Chẳng có gì tốt đẹp, chẳng có gì lợi ích. Vì thế suốt 40 năm tôi chẳng tiếp xúc radio, TV, nhật báo, tạp chí. Thầy Phương bảo tôi, những thứ ấy toàn là nhiễm ô. Khi xưa tôi ở Đài Loan, chính phủ Đài Loan đề xướng khôi phục nền văn hóa cố hữu. Có một cuộc vận động như vậy. Có một hôm tôi đang ở nhà thầy Phương, nhằm lúc là dường như có ba người là viên chức của Bộ Giáo dục viếng thăm. Họ hết sức tôn trọng thầy Phương, thỉnh giáo thầy phục hưng văn hóa Trung Hoa thì phải làm như thế nào. Chuyện ấy do Tưởng Tổng thống đề xướng, Bộ Giáo dục chịu trách nhiệm chấp hành. Họ thỉnh giáo thầy Phương làm như thế nào. Nghe xong thầy Phương rất nghiêm túc, thái độ hết sức nghiêm túc, cả hai ba phút chẳng nói gì. Sau đấy mới lên tiếng. Nếu muốn phục hưng văn hóa Trung Hoa, trước hết là phải đóng cửa ba đài TV ở Đài Loan, đóng cửa tất cả các đài truyền thanh, nhật báo, tạp chí, nhất loạt, đình bản. Những viên chức ấy nghe nói sững sờ, lắc đầu thưa với thầy, làm không được. Sau đó thầy bèn nói, những thứ ấy hàng ngày phá hoại văn hóa Trung Hoa, nếu quý vị muốn phục hưng văn hóa Trung Hoa, trước hết là phải diệt trừ những thứ phá hoại thì mới có thể phục hưng nền văn hóa ấy. Nếu quý vị chẳng bài trừ những thứ phá hoại văn hóa Trung Hoa, làm sao quý vị có thể phục hưng cho được? Ngày hôm đó tôi ở bên cạnh nghe những lời ấy, thầy nói đúng quá, chẳng làm được. Những lời ấy được nói từ 40 năm trước. Quý vị thấy cảnh tượng rối beng trong xã hội Đài Loan hiện thời đã bị thầy nói trúng phốc mất rồi. Tôi nhớ các viên chức ấy còn hỏi một số câu nữa. Trong khi trò chuyện, câu hỏi chánh yếu đã hỏi rồi. Trong khi chuyện gẫu, họ bàn luận nước Mỹ là cường quốc siêu cấp trên thế giới hiện thời, là cường quốc siêu cấp lớn nhất theo lịch sử ghi chép, La Mã của châu Âu là cường quốc bậc nhất trên thế giới cũng bị tiêu vong. Họ hỏi trong tương lai đương nhiên là nước Mỹ cũng sẽ bị diệt vong. Nguyên nhân bậc nhất khiến cho nước Mỹ diệt vong là gì? Chẳng có mảy may do dự, chẳng suy nghĩ, thầy Phương lập tức đáp, TV. Thở ấy còn chưa có mạng lưới điện toán, còn chưa có Internet, chỉ có TV. Thầy còn nói, các ông phải cẩn thận. Nếu Đài Loan chẳng khéo quản lý những phương tiện thông tin, trong tương lai sẽ bị thua thiệt bởi chúng. Tôi thấy chuyện này hiện thời đã xảy ra rồi. Đó là gì vậy? Đối với giáo dục xã hội, TV, radio, nhật báo, tạp chí chính là giáo dục xã hội. Hàng ngày quý vị dạy dỗ đại chúng trong xã hội, quý vị dạy những gì? Họ học những thứ ấy. Phương tiên sinh xác thực là có trí huệ, cụ thấy rất thấu triệt. Lão nhân gia cũng không xem những thứ ấy, hàng ngày đọc sách, Lại nữa, gần như vào lúc tuổi già, toàn bộ những sách cụ đọc đều là sách vở của cổ thánh tiên hiền. Sau khi Đại Tạng Kinh xuất bản, cụ cũng tốn một khoản tiền rất lớn để thỉnh một bộ. Lúc tuổi già, cụ thật sự tiến nhập cảnh giới Phật. Cụ dạy học ở trường, giảng những gì? Triết học trong kinh Phật. Tôi biết tại Đại học Đài Loan, cụ từng giảng về Phật học đời Ngụy Tấn. Phật học thời Tùy Đường. Trong chương trình tiến sĩ tại Đại học Phụ Nhân, cụ dạy triết học của Kinh Hoa Nghiêm, mở ra mấy khóa học với quy mô lớn. Nghiên cứu Kinh Phật đến mức độ sâu xa. Vì thế, hễ chính mình chẳng nhận biết rõ ràng, chẳng có trí huệ, quý vị sẽ có nghi hoặc, sẽ bị bên ngoài gây chướng ngại. Đối với ngoại duyên gây chướng ngại, nhất định là chính mình phải bất động. Hôm qua có một đồng tu từ Thâm Quyến đến hỏi tôi một vấn đề. Những năm qua, ông ta dạy lũ trẻ đọc kinh. Hiện thời chẳng thể dạy nữa. Ông ta bảo chỉ còn sót lại mười mấy đứa trẻ. Vốn là thoạt đầu có tới 70-80 đứa. Hỏi tôi làm như thế nào? Tôi hỏi ông ta, đệ tử quy ông có làm được hay không? Không mà. Ông chẳng làm được, làm sao có thể dạy trẻ khác cho được? Ông đừng coi thường lũ trẻ là con nít, chúng nó rất thông minh. Ông dạy bảo chúng nó nhất định suy nghĩ, thầy chẳng làm được, cớ sao thầy dạy tôi? Về đến nhà, nhìn vào cha mẹ chẳng làm được, vì sao bắt con học? Vì sao ở Trung Hoa Đại Lục có những người dạy rất tốt, rất được hoan nghênh? Chẳng có gì khác, chính họ đã làm được. Những gì Thích Ca Mâu Ni Phật, lão nhân gia đã nói trong một đời, nếu có câu nào Ngài chẳng làm được, ai sẽ tin tưởng Ngài? Ai sẽ tôn sùng học theo Ngài? Khổng Tử suốt đời dạy người khác, nếu có câu nào Ngài chẳng làm được, người khác cũng chẳng thể nghe lời Ngài, cũng sẽ chất vấn Ngài. Do vậy, trong các buổi giảng, tôi đã đề cập nhiều lần, chính mình thảy đều làm được, sau đấy mới nói, mới dạy người khác. Đó là thánh nhân. Đã nói xong, chính mình nhất định sẽ làm được. Đó là hiền nhân. Nói rồi chẳng làm được, đó là kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo thì làm sao có thể thành công cho được? Há có đạo lý ấy? Chẳng thể nào có chuyện đó, chẳng có gì khác. Ông hãy tiếp tục đổ công dốc sức nơi 360 câu trong Đệ Tử Quy suốt một năm, thực hiện từng câu một rồi lại mở lớp sẽ thành công. Nhất định là trước hết phải cầu nơi chính mình. Thiện tri dược bệnh, quyết đoán vô sai. Dược là phương pháp, bệnh là bệnh thái. Hết thảy chúng sanh trong xã hội hiện thời mắc những chứng bệnh nào, quý vị có biết hay không? Tự tư tự lợi là bệnh. Một mực theo đuổi tiếng tâm lợi dưỡng là bệnh. Tham cầu hưởng thụ ngũ dục lục trần là bệnh. Tham sân si mạng là bệnh. Hoài nghi giáo huấn của thánh hiền, coi thường hoặc bài xích đều là bệnh. Đó là bệnh căn. Những chứng bệnh ấy sẽ cảm ứng thiên tai nhân họa. Phải dùng phương pháp nào để đối trị? Đạo chính là thuốc. Chúng tôi đọc đến 8 chữ này, tự nhiên liên tưởng đến niên đại 1970, trong thế kỷ 20, tiến sĩ Thang Ân Tỷ của nước Anh đã nói, muốn giải quyết những vấn đề xã hội trong thế kỷ 21, chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Đại Thừa Phật Pháp. Những vấn đề trong thế kỷ 21 chính là bệnh. Học thuyết Khổng Mạnh và Đại Thừa Phật Pháp là thuốc. Quyết đoán chẳng sai lầm. Chúng ta không thể chẳng bồi phục. Đối với vấn đề này, chúng tôi cũng đã từng thảo luận rất lâu. Tôi cũng đã từng hỏi rất nhiều đồng tham đạo hữu, lời ông Thang Ân Tỷ nói có phải là thật hay không? Quý vị thấy có bao nhiêu người học Phật trong và ngoài nước, Đại Thừa Phật Pháp có thể giải quyết ư? Chúng ta là người học Phật, bất luận tại gia hay xuất gia, thập thiện nghiệp chẳng làm được, tam quy y chẳng làm được, ngũ giới chẳng làm được. Có thể giải quyết vấn đề hay không? Chẳng thể. Đối với học thuyết Khổng Mạnh, trong những năm qua, người học tập học thuyết của Khổng Mạnh trên thế giới ngày càng nhiều. Tứ thư, ngũ kinh, 13 kinh, chỗ nào cũng có người đang giảng giải, học tập. Có thể dấy lên tác dụng hay không? Vì sao chẳng dấy lên tác dụng? Ông Thang Ân Tỷ nói sai rồi ư? Tôi khẳng định lời ông Thang Ân Tỷ nói chẳng sai, mà là do bản thân chúng ta đã làm sai. Sai ở chỗ nào? Bản thân chúng ta chẳng y giáo phụng hành. Đấy chính là như tôi vừa mới nói được nhưng chẳng làm được. Những điều Luận Ngữ đã nói hoàn toàn là đạo lý, nhưng chính mình chẳng làm được. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo nói đạo lý rõ ràng. làm không được thì chẳng hữu ích chi cả. Vì thế tôi bảo các đồng tham đạo hữu, lời ông Thang Ân Tỷ đã là chẳng sai. Vậy thì phải bắt đầu thực hiện từ chỗ nào? Căn bản của nho ở nơi đâu? Căn bản của Phật Pháp ở nơi đâu? Điều này giống như cây cối hoa cỏ vậy. Tứ thư, ngũ kinh, 13 kinh là cành lá hoa quả. Kinh luận Đại Thừa cũng là cành lá hoa quả. Dễ coi lắm, nhưng quý vị chẳng thực sự đạt được. Quý vị hái nó cắm vào bình hoa, rất đẹp, nhìn rất sướng mắt. 2-3 ngày sau nó chết khô. Hiện thời chúng ta đối xử với học thuyết Khổng Mạnh và Đại Thừa Phật Pháp giống như thế đó. Do vậy chúng ta nói tới chuyện phải tìm cội rễ. Cội rễ là một thứ sống động. Cội rễ chẳng phải là đẹp mắt, nhưng sau khi đã tìm được cội rễ, nó sẽ có thể nảy mầm. Có thể trưởng thành, có thể trổ hoa, có thể kết quả. Cội rễ của nho gia ở chỗ nào? Trong giáo dục gia đình. Giáo dục luân lý đạo đức. Quý vị phải nên phát hiện chuyện này. Trung Hoa từ xưa tới nay coi trọng gia giáo nhất. Vì thế tôi nói điểm đặc sắc của giáo dục Trung Hoa là giáo dục gia đình. Giáo dục trong nhà trường là tiếp nối của giáo dục gia đình. Giáo dục xã hội là giáo dục gia đình được mở rộng. Cho đến giáo dục của Phật giáo chính là giáo dục đạt tới viên mãn. Bốn loại giáo dục là nhất quán, là một thể. Đức Phật dạy chúng ta Đại Thừa Phật Pháp nhất định phải nương vào Tiểu Thừa làm cơ sở. Đức Phật nói rất rõ ràng, chẳng trước là học Tiểu Thừa, sau học Đại Thừa, chẳng phải là đệ tử Đức Phật. Người Hoa hiện thời chẳng học Tiểu Thừa. Trước kia người Hoa chẳng học Tiểu Thừa, nhưng họ học nho, học đạo. Bất luận tại gia hay xuất gia học Phật đều có cơ sở giáo dục gia đình rất tốt đẹp, đều từng đã học nho và đạo. Khổng Mạnh, Lão Trang, họ có cơ sở ấy, cho nên họ tiến nhập Phật Pháp chẳng có vấn đề gì. Tam quy ngũ giới thập thiện, người ta thật sự có thể thực hiện, thật sự có thể giải quyết vấn đề trong xã hội. Hiện thời căn bệnh trong xã hội ngày nay là do thiếu sót những thứ này. Do vậy chúng tôi đặc biệt đề xướng đệ tử quy. Đấy là cơ sở của cơ sở. Trung tâm của nho gia là hiếu đạo và hiếu đễ. Cổ nhân nói rất hay, nghiêu thuấn chi đạo, hiếu đễ nhi dĩ hỷ. Khổng Tử chi đạo, nhân nghĩa nhi dĩ hỷ. Phật Pháp là sư đạo, sư đạo nhất định lấy hiếu đạo làm cơ sở. Chẳng có hiếu, đễ, nhân, nghĩa Phật pháp sẽ chẳng thể sống sót. Thiếu những thứ ấy, Phật pháp sẽ là hữu danh vô thực. Phải hiểu điều này. Hiện thời Phật pháp suy vi, chúng ta bất luận xuất gia hay tại gia đều là hình tượng của Phật pháp, nhưng chẳng có thực chất của Phật pháp. Phải biết như thế. Tam quy y là giáo pháp nhập môn truyền trao cho quý vị. Về căn bản, quý vị chẳng hiểu tam quy y là gì. Tam quy y là quý vị vừa vào Phật môn liền đem tổng cương lãnh, tổng mục tiêu và tổng phương hướng của sự tu học truyền dạy quý vị. Hy vọng suốt một đời quý vị sẽ có cái để tuân theo, chẳng đến nỗi đi sai đường. Tam quy y là gì? Trong Đàn Kinh, Lục Tổ Hệ Năng Đại Sư đã nói rất hay, nói rành mạch rõ ràng. Quy Phật, Phật có nghĩa là giác. Quy y Phật chính là quy y giác, giác chứ không mê. Này chúng ta vẫn mê chứ không giác, chẳng có điều này. Pháp là chánh tri, chánh kiến, chánh chứ không tà. Này chúng ta vẫn là tà chứ không chánh, vì thế chẳng có pháp. Tăng nghĩa là thanh tịnh, sáu căn thanh tịnh, chẳng nhiễm mảy trần. Này chúng ta nhiễm chứ không tịnh. Những gì chúng ta đã làm chính là mê tà nhiễm. Tam bảo là giác, chánh, tịnh. Có quy y hay không? Chẳng có. Do chẳng có tam quy, ngũ giới sẽ chẳng làm được, thập thiện chẳng làm được. Đại thừa Phật pháp chẳng thể cứu được căn bệnh của thế kỷ 21. Chúng ta phải chú ý lời nhắc nhở của ông Than Ân Tỷ. Hiện thời đối với chuyện tự hành hóa tha trên toàn thế giới, chẳng phải là đại kinh, đại luận, mà là những thứ gần gũi, dễ hiểu nhất. Tức là thập thiện nghiệp đạo, tam quy, ngũ giới. Người xuất gia còn phải học sa di luật nghi. Thế mà chúng ta chẳng muốn thực hiện những pháp căn bản ấy nữa. Những thứ nhỏ nhặt ấy có thể hóa giải hết thảy xung đột, có thể khôi phục sự an định và hòa bình của thế giới, thật sự hữu hiệu. Làm bắt đầu từ chỗ nào? Bắt đầu thực hiện từ chính bản thân mình. Ta chẳng làm sẽ chẳng thể ảnh hưởng kẻ khác. Ta thật sự làm được, ta thật sự hiểu rõ. Có làm được thì mới hiểu rõ, chẳng làm được sẽ vĩnh viễn chẳng thể hiểu rõ. Nguyện đắc trí huệ chân minh liễu thì phải nương vào hành, phải làm được. Sau khi đã làm được, sau đấy quý vị lại khuyên bảo người khác, người ta sẽ tin tưởng. Người mong học làm người tốt rất nhiều, nhưng chẳng có một tấm gương tốt. Chúng ta làm như thế nào để nêu gương tốt cho người khác trong thế gian? Nêu gương tốt về nho. Gương tốt của nho gia chính là đệ tử quy. Hiện thời có khá nhiều vấn đề gia đình, vấn đề xã hội và vấn đề học đường. Khắp nơi đều có vấn đề. Chỉ cần liều thuốc này, học đệ tử quy, vấn đề gì cũng đều chẳng có. Nếu còn thêm thập thiện nghiệp, ngay cả cội gốc của vấn đề cũng đều bị dẹp trừ. Thật sự có lợi ích đấy. Do vậy, ông Than Ân Tỷ thiện tri dược bệnh, quyết đoán vô sai. chẳng phải là phàm nhân. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ, bản thân chúng ta thực hiện đó là tự độ, tự cứu. Chúng ta giúp đỡ người khác tức là độ tha. Chính mình có thể làm được đó là thần giáo. Người biết xem sẽ học thông hiểu. Kẻ chẳng biết xem sẽ chẳng hiểu biết. Người có tâm tư tỉ mỉ sẽ thấy rõ ràng, rành rẽ. Trong xã hội hiện thời, cạnh tranh kịch liệt. Chúng ta học theo Khổng Mạnh Thế Tôn. Trong thế gian này, chúng ta suốt đời chẳng tranh chấp với kẻ khác. Ư nhân vô tranh, ư thế vô cầu. Cuộc sống sung sướng. Người hiện thời than vãn áp lực quá nặng, chúng ta chẳng có mảy may áp lực nào. Thân thể chẳng có áp lực, tinh thần chẳng có áp lực. Hàng ngày ở chung với Thánh Hiền. Bậc Thánh Hiền đang ở chỗ nào? Sách vở chính là các bậc Thánh Hiền. Hàng ngày đọc sách Thánh Hiền, hàng ngày nghe lời dạy của Thánh Hiền, hàng ngày tư duy Thánh Hiền, hàng ngày làm chuyện thuộc hành vi của Thánh Hiền. Lẽ nào người ấy chẳng sung sướng? Sung sướng khôn sánh. Tuy chẳng tiếp xúc muôn hình muôn vẻ trong xã hội, cũng như hoàn toàn chẳng ngó tới nhật báo, tạp chí, TV, các hình thức truyền thông. Nhưng bất luận chuyện gì, hễ có người nhắc tới, ta đều biết. Chẳng phải là không biết. Chẳng cần tiếp xúc mà đều biết. Biết như thế nào? Biết tâm người hiện thời đang nghĩ gì. Nghĩ tưởng chuyện tự tư tự lợi, nghĩ tưởng tiếng tâm lợi dưỡng. Nghĩ tưởng hưởng thụ ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. Do vậy ta biết suy nghĩ của họ, ta biết việc làm của họ, ta cũng biết những gì họ sẽ hứng chịu. Chẳng cần tốn nhiều tinh thần dường ấy để xem đọc những tin tức từ các phương tiện truyền thông, chẳng cần thiết. Ta có phương pháp đối trị, họ chẳng có. Họ chẳng thể tưởng tượng sự sung sướng của chúng ta. Sự sung sướng của chúng ta là pháp hỷ sung mãn, là học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ, hữu bằng hữu tự viễn phương lai, bất diệt lạc hồ, nhân bất tri nhi bất uấn, bất diệt quân tử hồ. Họ chẳng thể hiểu không nhan chi lạc, tức là niềm vui của Khổng Tử nhan hồi. Chẳng tranh với người, chẳng mong cầu nơi đời, an phận thủ thường. Họ sống trong đời loạn, ta ở trong đời thịnh trị thái bình. Họ loạn, ta chẳng loạn. Đoạn này nói về hạnh cùng tu thập ba la mật. Chúng ta thường nói lục độ tứ nhiếp. Ở đây nói là thập độ tề tu. Điều ấy thuộc vào một 141 nguyện này. Những chuyện ấy chính là đệ tử quy của hàng Pháp Thân Bồ Tát. À, đã hết thời gian rồi.